Chào mừng quý thính giả đến với chương trình Tìm Hiểu Phúc Âm. Bạn biết không, Đức Chúa Trời có một kế hoạch vĩ đại cho con người. Vì Đức Chúa Trời yêu thương con người tội lỗi, nên đã ban con Ngài là Chúa Giêsu đến thế gian, chịu chết trên thập tự giá để gánh thay tội lỗi của bạn và tôi. Và rồi, Ngài đã sống lại để đem đến sự sống đời đời cho những ai tin theo Ngài. Kế hoạch cứu rỗi của Đức Chúa Trời sẽ được giải thích rõ ràng cho chúng ta qua Kinh Thánh.
Trong đời lòng bước đi không chút hy vọng, và có lắm lúc ưu phiền khi đêm về tràn dâng nước mắt. Ngày tháng cay đắng trong đời nào có ai đến đỡ nâng và ủi an cho tâm hồn của tôi. Tiếng Chúa kêu gọi, Ngài ơi con hãy mau quay về. Ngài sẽ tha thứ muôn tội cho cuộc đời từ nay đổi mới. Hạnh phúc sẽ mãi tuôn tràn và những lo lắng sẽ không còn. Sự sống Cha sẽ ban cho ai nhận Ngài. Về với Ngài, nguyện cầu xin Chúa thứ tha mọi lỗi lầm, giao phó cho Ngài cuộc sống con đây. Năm tháng trong đời nguyện Cha chở che và đưa ra cuộc đời con mãi mãi. Sự sống nơi Chúa luôn tuôn đầy trong chính tâm linh của con, đời sống tươi mới. Con mãi luôn hát khen danh Ngài. Hạnh phúc nơi Chúa luôn tuôn đầy trong chính tâm linh của con. Sự sáng nơi Chúa luôn soi rọi trong con.
Kính chào quý thính giả, chủ đề tìm hiểu phúc âm hôm nay là tội lỗi nguyên thủy, hay gọi là nguyên tội, được trình bày cho quý vị theo lời Chúa ghi trong Kinh Thánh, sách Ê-phê-sô đoạn 2 câu 1 đến câu 3. Kính mời quý thính giả cùng tìm hiểu, và đây là lời Chúa: còn anh em đã chết vì lầm lỗi và tội ác mình, đều là những sự anh em xưa đã học đòi, theo thói quen đời này, vâng phục vua cầm quyền chốn không trung, tức là thần hiện đương hành động trong các con bạn nghịch. Chúng ta hết thảy cũng đều ở trong số ấy, trước khi sống theo tư dục xác thịt mình, làm trọn các sự ham mê của xác thịt và ý tưởng chúng ta, tự nhiên làm con của sự thạnh nộ, cũng như mọi người khác. Ê-phê-sô đoạn 2 câu 1 đến câu 3. Trong bài đầu tiên tuần trước, chúng ta đã tìm hiểu về con người trong tội lỗi. Bạn đã nhận biết rằng, bạn không thể hiểu được sự vĩ đại của quyền năng cứu rỗi của Đức Chúa Trời, cho đến khi bạn nhận ra rằng, con người bởi bản chất tự nhiên đã chết về mặt thuộc linh. Hơn nữa, bạn cũng biết con người bị chi phối bởi thế giới này và tâm trí của thế giới này. Con người bị chi phối bởi nguyên tắc của điều ác đang hoạt động trong thế giới này, và thế giới này bị chi phối bởi vua cầm quyền chốn không trung là ma quỷ, Satan, kiểm soát tất cả các thế lực thuộc linh gian ác, chi phối, cai trị con người và quyết định lối sống mà con người đang sống trong thế giới này. Vì vậy, sau khi xem xét con người trong tình trạng thực tế của họ, chúng ta đi đến điểm thứ hai, đó là lời giải thích cho tình trạng của họ. Tại sao con người lại ở trong tình trạng này? Điều gì đã đưa họ vào tình trạng này? Chúng ta sẽ bám sát vào những câu Kinh Thánh mà tôi đã đọc cho bạn nghe, và Kinh Thánh trả lời câu hỏi đó bằng một loạt các từ ngữ trong ba câu này. Chúng ta hãy xem xét chúng. Từ ngữ đầu tiên là cụm từ con cái của sự không vâng phục. Kinh Thánh chép: xưa kia anh em đi theo đường lối của thế gian, vâng phục vua cầm quyền chốn không trung, tức là thần hiện đương hành động trong các con bạn nghịch. Để bạn dễ nắm bắt hơn, bạn có thể dịch nó là con cái của sự không vâng phục. Nó cũng giống như vậy, Điều này có nghĩa là gì? Vâng, nó có nghĩa là con cái bất tuân, con cái của sự bất tuân theo ý nghĩa rằng chính sự bất tuân dẫn chúng ta đến với con người chính xác của chúng ta. Nan đề chính yếu là sự bất tuân, đó là điều đã dẫn đến mọi nan đề và mọi thảm họa của con người. Nói cách khác, đó là mối liên hệ của con người với Đức Chúa Trời. Tội lỗi không chỉ là một điều gì đó tiêu cực, không chỉ là sự thiếu vắng các phẩm chất, không chỉ là sự thiếu vắng một điều gì đó. Nó tích cực, nó chủ động, nó có chủ ý, đó là sự bất tuân, đó là sự tách rời khỏi sự vâng lời, đó là một sự thắc mắc về quyền của Đức Chúa Trời để truyền lệnh cho chúng ta. Nói cách khác, đó là sự phản nghịch, và đó là những gì Kinh Thánh cho chúng ta biết từ đầu đến cuối về con người. Kinh Thánh dạy rằng, tất cả những khó khăn của con người đều do sự bất tuân ban đầu này, rằng con người là kẻ phản nghịch chống lại Đức Chúa Trời và cố tình phản nghịch Ngài, và dĩ nhiên, tất cả đều phát sinh từ lòng tư kỷ của họ, chính sự tự khẳng định của con người, chính con người tự đặt mình chống nghịch Đức Chúa Trời, chính ước muốn trở thành một vị thần. Điều này thể hiện qua ba đường chính. Điều đầu tiên, hiển nhiên là con người phủ nhận bản chất thọ tạo của mình, họ phản đối điều đó. Con người không thích ý tưởng cho rằng mình là một tạo vật do Đức Chúa Trời tạo ra và dựng nên. Con người cảm thấy rằng ý tưởng về bản chất thọ tạo của mình đang sỉ nhục mình, rằng nó bằng cách nào đó làm giảm giá trị của mình và sự vĩ đại và vinh quang thiết yếu của mình. Con người không thích cái ý tưởng rằng có bất kỳ ai, thậm chí là Đức Chúa Trời ở trên mình. Con người thích nghĩ rằng con người là tối thượng, ở trên mọi thứ. Đó chính là sự chống đối của con người tự nhiên đối với Đức Chúa Trời. Con người tức giận với thiên nhiên về ý tưởng rằng có bất cứ điều gì hoặc bất cứ ai mà anh ta không thể hiểu được bằng trí tuệ của mình, và khi người ta nói với anh ta rằng anh ta chỉ là một tạo vật và rằng thái độ của anh ta đối với đấng sáng tạo, Chúa Trời toàn năng, phải là thái độ hạ mình và sắp mặt xuống trước Ngài. Anh ta phản đối điều đó, anh ta cảm thấy điều đó là xúc phạm, và anh ta khẳng định rằng anh ta không phải là một tạo vật và rằng không có gì ngoài anh ta. Vì vậy, bạn có chủ nghĩa vô thần của con người hiện đại. Sự phản đối của họ đối với Đức Chúa Trời và sự vô thần của họ, tất cả phát sinh từ sự kiện rằng họ phản đối ý tưởng này về bản chất thọ tạo của chính họ, rằng họ là một người mà Thượng Đế đã tạo ra cho chính họ. Một cách khác mà nó thể hiện rõ ràng từ đầu là con người luôn luôn muốn khẳng định sự độc lập của chính mình. Con người tin rằng mình là chủ của bản thân và cho chính bản thân mình. Tất nhiên, Kinh Thánh nói điều ngược lại, rằng con người không chỉ được tạo ra bởi Thiên Chúa và vì Thiên Chúa, mà con người còn phụ thuộc vào Chúa, và rằng con người chỉ có thể hạnh phúc khi ở trong Chúa và khi tuân theo Chúa. Toàn bộ quan niệm của Kinh Thánh về con người là như vậy. Con người hoàn toàn phụ thuộc vào Chúa, và hạnh phúc của con người phụ thuộc vào việc con người hiện thực hóa điều đó và thực hành điều đó. Nhưng điều này tất nhiên cắt ngang những gì con người luôn cảm nhận về bản thân. Con người luôn luôn có cảm giác rằng anh ta tự cung tự cấp, rằng anh ta có những năng lực cần thiết và rằng anh ta chỉ cần sử dụng chúng để tạo ra một thế giới hoàn hảo và để tạo ra một cuộc sống hoàn hảo cho chính mình. Anh ta cảm thấy mình có khả năng sắp xếp công việc của mình theo cách đúng đắn và rằng anh ta không cần sự giúp đỡ và trợ giúp nào. Đó là lý do tại sao không có gì xúc phạm con người tự nhiên hơn là Phúc Âm nói với anh ta rằng anh ta được cứu bởi ân điển của Đức Chúa Trời. Đó là món quà miễn phí của Thượng Đế ban cho anh ta. Anh ta nói, tôi đã không chìm xuống thấp như thế. Có lẽ tôi không hoàn hảo, nhưng tôi không phải là một người ăn xin. Vẫn có điều gì đó mà tôi có thể làm, và tôi có khả năng làm điều đó. Đó là giáo lý về ân điển của Đức Chúa Trời mà con người ghét hơn hết. Đó là sự vi phạm thập tự giá. Và nó tồn tại bởi vì con người tin vào sự tự cung tự cấp, năng lực riêng của mình, sức mạnh cố hữu của mình. Đó là một biểu hiện của sự bất tuân của anh ta. Anh ta sẽ không chấp nhận ân điển. Anh ta sẽ không tin nó. Anh ta nổi loạn chống lại nó và chiến đấu chống lại nó. Hoặc có lẽ chúng ta có thể giải thích điều đó theo cách này. Đó là sự khẳng định của con người về tính tự trị của mình, sự độc lập của mình đối với Chúa. Con người tự trị là khái niệm về con người như một người có thể tự quản lý mọi công việc của mình bằng mọi cách và không cần sự giúp đỡ cũng như sự trợ giúp từ bất cứ nơi nào, thậm chí từ chính Chúa. Con người tự trị, con người tự cung tự cấp, con người tự quyết, con người độc lập, con người như một vị thần, con người như chúa tể của vũ trụ, con người trên ngai vàng và trên một cái bệ. Tất cả chắc chắn phải nhận ra rằng đó không là gì khác hơn là một sự mô tả về con người như con người hiện nay nằm ngoài đức tin Cơ Đốc, con người hoàn toàn bất tuân, và kiêu ngạo về điều đó. Họ đang khẳng định chính mình và sự tự mãn của mình. Sự bất tuân, nó tích cực đến mức thù địch. Nếu bạn không nhận ra điều đó, thì bạn chưa thật sự hiểu điều tôi đang trình bày. Nhưng, bạn nói, tôi biết nhiều người không phải là cơ đốc nhân, nhưng họ nói rằng họ tin nơi Đức Chúa Trời. Không, họ không tin. Họ tin vào một điều bịa đặt từ trí tưởng tượng của chính họ. Họ không tin nơi Đức Chúa Trời. Nếu họ tin nơi Đức Chúa Trời, họ sẽ tin nơi Chúa cứu thế của Ngài. Nhưng họ không tin. Họ chỉ tin vào những gì họ nghĩ và tưởng tượng về Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời mà họ đã tự tạo ra. Đó không phải là Đức Chúa Trời. Kinh Thánh có chép, tâm trí tự nhiên là sự thù nghịch với Đức Chúa Trời, không phục dưới luật pháp của Đức Chúa Trời, và quả thật không thể phục được. Điều này quan trọng theo cách này, đó là nó cho thấy rằng, con người là hậu quả của tội lỗi, là hậu quả của việc bị ma quỷ thống trị, và nguyên tắc của sự gian ác mà hắn đã đưa ra, và bởi tâm trí của thế gian này, ở trong một tình trạng mà người đó không thể vâng lời Đức Chúa Trời, đó gọi là sự nô lệ của ý chí. Con người nói, ý chí của tôi là tự do. Con người thích nghĩ rằng, họ hoàn toàn tự do chọn lựa bất cứ điều gì họ thích, rằng họ có thể chọn trở thành một cơ đốc nhân nếu họ muốn. Nhưng Kinh Thánh nói về con cái của sự không vâng phục rằng, bạn không thể làm gì được, không có điều gì gọi là tự do ý chí, liên quan đến việc vâng lời Đức Chúa Trời. Kể từ khi Adam sa ngã, Adam có sự tự do ý chí. Không ai khác từng có được sự tự do đó. Sự tự do của ý chí bị mất trong sự sa ngã. Con người ở đó đã trở thành nô lệ của tội lỗi và ở dưới quyền thống trị của ma quỷ, ý chí của họ bị ràng buộc. Kinh Thánh có nói rằng, nếu tin lành của chúng tôi còn che khuất cho những kẻ hư mất, là cho những kẻ chẳng tin mà Chúa đời này đã làm mù lòng họ, hầu cho họ không tin, ma quỷ sẽ không cho phép họ tin. Đó là chiều sâu mà con người đã chìm đắm trong tội lỗi. Đó là những gì từ ngữ thứ nhất cho chúng ta biết. Nhưng chúng ta hãy nhìn vào từ ngữ thứ hai. Từ ngữ thứ hai được tìm thấy ở cuối câu thứ ba, vốn dĩ đã là con của sự thạnh nộ, cũng như mọi người khác. Tôi chọn ra từ vốn dĩ. Đây rõ ràng là một thuật ngữ quan trọng. Đây là điều giải thích lý do tại sao chúng ta là con cái của sự bất tuân và tại sao chúng ta có thái độ đặc biệt này đối với Đức Chúa Trời. Kinh Thánh nói rằng, con người tội lỗi ở dưới cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời, bởi bản chất, nghĩa là chúng ta được sinh ra trong thế gian này với một bản chất bất tuân. Chúng ta không được sinh ra trung lập trong thế gian này, chúng ta không được sinh ra cân bằng với khả năng đi theo con đường đó hoặc con đường này, chúng ta được sinh ra thiên về một bên. Sách Thi Thiên trong Kinh Thánh đã nói điều này, trong Thi Thiên thứ 51 câu 5, kia, tôi lấy làm gớm ghê tôi. Và mẹ tôi đã hoài thai tôi trong tội lỗi. Bạn hãy nhìn đứa trẻ, thật tuyệt vời, thật hoàn hảo. Vâng, tại sao nó phạm tội khi nó lớn lên? Họ nói, ồ, bạn thấy đó là sự rắc rối. Đó là thế giới tội lỗi mà nó bước vào. Nó nhìn thấy những điều xấu, nó nhìn thấy những thói quen xấu, và nó dần dần bị ảnh hưởng bởi chúng. Họ nói rằng, đứa trẻ thì ổn, nhưng môi trường thì không. Giá như đứa trẻ đó có thể được đưa vào một thế giới hoàn hảo thì nó sẽ vẫn hoàn hảo. Nhưng nó sẽ bước vào một thế giới không hoàn hảo. Nó nhìn thấy và tiếp thu những thói quen. Nó lắng nghe những lời nói. Và nó nhìn thấy những việc mà người ta làm. Nó dần dần tiếp thu những thói quen đó và nó thực hành những thói quen đó. Đó không là gì khác ngoài môi trường xấu, tấm gương xấu, ảnh hưởng xấu. Kinh Thánh nói rằng không phải như vậy. Đứa trẻ đó đã được nắn đút trong sự gian ác. Sinh ra và được hoài thai trong tội lỗi. Chính bản chất của con người khi chúng ta bước vào thế gian này đã bị uế rồi. Con người thừa hưởng bản chất tội lỗi từ tổ phụ và cha mẹ chúng ta. Chúng ta bắt đầu với nó. Những khuynh hướng và những ham muốn là tất cả ở đó. Có sự nổi loạn bên trong chúng ta. Một ham muốn đối với những điều bị cấm đoán. Nó xuất hiện ngay lập tức. Đó là một trong những điều đầu tiên chúng ta thể hiện. Tất cả chúng ta. Tại sao? Vâng, bởi bản chất. Nói cách khác, sai lầm trọng tâm phát sinh tại thời điểm này theo cách này. Chúng ta có khuynh hướng nghĩ về tội lỗi liên quan đến những hành động riêng biệt của ý chí, và vì vậy chúng ta có khuynh hướng đánh mất tầm nhìn thực tế rằng, nếu tách rời khỏi những hành động của mình thì bản thân chúng ta vẫn là tội lỗi, rằng tội lỗi ở trong chúng ta và là một phần của chính bản chất chúng ta. Chúng ta phải loại bỏ ý niệm rằng, bản thân chúng ta vẫn ổn, cho đến khi sự cám dỗ đến và chúng ta sa ngã, điều đó đúng với một tội lỗi. Một hành động tội lỗi, Tôi đã cố gắng ý chí của mình và tôi đã làm điều mà lẽ ra tôi không nên làm, nhưng đó không phải là toàn bộ lời giải thích. Câu hỏi thực sự là, điều gì đã dẫn đến hành động đó? Câu trả lời là, một điều gì đó trong tôi. Hãy nghe lời của chính Chúa, Đấng đã nói điều đó một lần và mãi mãi. Chẳng phải điều chi vào miệng làm dơ dáy người, nhưng điều chi ở miệng ra, ấy mới là điều làm dơ dáy người, vì từ nơi lòng mà ra những ác tưởng, những tội giết người, tà dâm, dâm dục và tất cả những điều còn lại. Đó là bản chất sa ngã. Tội lỗi này, nó hư hoại, nó xấu xa. Đó là bởi bản chất như câu kinh thánh. Về bản chất, chúng ta là con của sự phẫn nộ, cũng như những người khác. Đây là điều quan trọng sống còn nhất. Nếu lý thuyết kia đúng và con người được sinh ra ít nhiều trung lập, và nếu những rắc rối của anh ta là do thực tế rằng những điều tồi tệ hoặc môi trường xấu xa dẫn anh ta đi sai đường, thì tất cả những gì bạn phải làm là đối phó với môi trường, và đó là triết lý kiểm soát trong 60 đến 70 năm qua. Vấn đề này hầu như chỉ được coi là một trong những vấn đề của giáo dục, nhà ở và cải thiện kinh tế. Chúng ta chỉ cần cung cấp cho con người những điều kiện thích hợp, cung cấp cho anh ta môi trường thích hợp và kiến thức thích hợp, và anh ta sẽ ổn. Nhưng đến lúc này, chắc chắn tất cả chúng ta phải bắt đầu nhận ra rằng điều đó không đúng, rằng nó không hiệu quả. Bạn có thể cung cấp cho con người những điều kiện lý tưởng nhất, và con người sẽ sai lầm trong những điều kiện đó. Chính trong thiên đường mà con người sa ngã, và nếu con người trong tình trạng công bình ban đầu có thể sa vào tội lỗi, thì con người đã sa ngã lại càng sa ngã hơn biết bao. Đây là một nguyên tắc thể hiện chính nó trong mọi mối quan hệ của con người ở khắp mọi nơi. Bởi bản chất, chúng ta bắt đầu với nó, với một khuynh hướng về cái ác, với một ý chí đang ở trong anh nô lệ, dưới sự thống trị của Satan, với những dục vọng và những ham muốn xấu xa, như chúng ta sẽ thấy, đã có sẵn ở đó và đang chờ đợi một cơ hội để thể hiện bản thân. Chúng ta tiếp theo với từ, cũng như mọi người khác, đây là từ quan trọng nhất, Kinh Thánh chép, chúng ta hết thảy cũng đều ở trong số ấy, trước khi sống theo tư dục xác thịt mình, làm tròn các sự ham mê của xác thịt và ý tưởng chúng ta, tự nhiên làm con của sự thành nộ, cũng như mọi người khác. Hoặc nếu bạn thích một bản dịch khác, thì từ này, giống như phần còn lại của nhân loại, là từ tất cả, nó mang tính phổ quát. Điều này đúng với tất cả, nhưng người ta vẫn còn rất chậm chạp để nhận ra điều đó. Họ nói, hãy lấy ví dụ về tội lỗi trong ba câu này. Một người đàn ông nói, dĩ nhiên, tôi có thể thấy khá rõ ràng điều đó áp dụng cho một số người. Tôi đi dọc theo các đường phố và tôi thấy gã say rượu tội nghiệp đó và người đàn bà sa ngã đó. Tôi thấy tội lỗi trong đó và hậu quả của nó. Anh hoàn toàn đúng trong những gì anh nói về những người như vậy. Và khi anh nói về một bản chất xấu xa và những dục vọng của xác thịt, dục vọng của tâm trí, vân vân, tôi hoàn toàn đồng ý với anh. Nhưng không phải tất cả chúng ta đều như vậy. Chẳng phải có những người tốt, những người đạo đức, những người tử tế, những người ngay thẳng và những người sùng đạo hay sao? Có phải bạn đang nói về họ như vậy không? Câu trả lời của Kinh Thánh là mọi người, cũng như mọi người khác, toàn thể nhân loại, không có một ngoại lệ nào. Chúng ta thảy đều hổ thẹn trong sự gian ác, được hoài thai trong tội lỗi. Tất cả chúng ta đều có bản chất tội lỗi này. Sai lầm của mọi người là luôn nghĩ về tội lỗi theo cách như một hành động, hơn là theo bản chất. Sai lầm là nghĩ về nó theo những điều cụ thể, thay vì nghĩ về nó như chúng ta nên nghĩ, theo mối liên hệ của chúng ta với Đức Chúa Trời. Bạn có muốn biết tội lỗi là gì không? Tôi sẽ cho bạn biết. Tội lỗi hoàn toàn trái ngược với thái độ và đời sống thích nghi với. Ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết ý, hết sức kính mến Jehovah Đức Chúa Trời ngươi. Nếu bạn không làm điều đó, bạn là một tội nhân, không quan trọng bạn đáng kính trọng như thế nào. Nếu bạn không sống hoàn toàn vì vinh hiển của Đức Chúa Trời, bạn là một tội nhân, và bạn càng tưởng tượng rằng bạn hoàn hảo trong và ngoài mối quan hệ của bạn với Đức Chúa Trời, thì tội lỗi của bạn càng lớn hơn. Đỉnh cao của tội lỗi là không cảm thấy bất kỳ nhu cầu nào về ân điển của Đức Chúa Trời. Không có tội lỗi nào lớn hơn điều đó, tệ hơn vô cùng so với việc phạm một tội lỗi nào đó của xác thịt, là cảm thấy mình độc lập với Đức Chúa Trời, hoặc cảm thấy Chúa cứu thế không bao giờ cần phải chết trên thập tự giá ở đồi Golgotha. Không có tội lỗi nào lớn hơn điều đó. Sự tự mãn và công bình riêng cuối cùng đó là tội lỗi của tội lỗi. Nó là tội lỗi ở đỉnh điểm của nó, bởi vì nó là tội lỗi thuộc linh. Vì vậy, khi bạn nhận ra điều đó, bạn nhận ra rằng Kinh Thánh không phóng đại khi nói, chúng ta thảy đều như nhau, như người khác, tất cả chúng ta. Đó là con người ở trong tội lỗi, và điều đó đúng trên toàn thế giới. Chỉ có một lời giải thích thỏa đáng cho điều này, đó là những gì được đưa ra ở đầu sách sáng thế kỷ trong Kinh Thánh. Đó là điều Kinh Thánh nói về sự sa ngã và về nguyên tội. Bạn không thể hiểu thế giới hiện đại mà không hiểu về nguyên tội. Tất cả đã xảy ra theo cách này. Một người là Adam, đại diện của nhân loại, đã phạm tội, phản nghịch và sa ngã, và hậu quả đã ăn sâu vào tất cả con cháu của ông. Bạn hãy thử giải thích tính phổ quát của tội lỗi bằng bất kỳ thuật ngữ nào khác được không? Đơn giản là không thể làm được. Mọi giả thuyết khác đều sụp đổ. Đó là lý do tại sao chúng ta phải tin những chương đầu của sáng thế kỷ, nếu chúng ta muốn tin Tân Ước là tin vào Kinh Thánh. Bạn không thể hiểu một sự thật về sự cứu rỗi mà không có điều này. Adam sa ngã, Adam phạm tội, và kết quả là tất cả dòng dõi của Adam được sinh ra trong sự bại hoại, với một bản chất ô uế. Nó mang tính phổ quát, ở khắp mọi nơi. Chính điều này làm cho cả thế giới trở nên sa ngã. Chính điều này làm cho mọi bức màn khác nhau của bạn trở nên vô nghĩa. Mọi màu sắc và mọi triết lý của bạn trở nên vô nghĩa. Cả thế giới là một ở đây. Tất cả chúng ta đều ở trong tội lỗi, là con cái của sự bất tuân, là những kẻ kế tự của một bản chất sa ngã. Nó bày tỏ chính nó theo cách mà chúng ta sẽ tiếp tục xem xét trong bài tiếp theo trong câu. Theo tư dục xác thịt mình, làm tròn các sự ham mê của xác thịt và ý tưởng chúng ta. Và vì lẽ đó, con người ở dưới cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời và hoàn toàn bất lực. Kính thưa quý thính giả, cảm ơn bạn đã theo dõi sự giải thích của chúng tôi. Bạn vừa tìm hiểu qua tình trạng của chúng ta trong tội lỗi. Chúng ta đã như thế nào trước khi năng quyền này kiểm soát chúng ta? Và bạn cũng đã có một lời giải thích về cách con người đã từng bước vào tình trạng này. Ở đó, Kinh Thánh giới thiệu cho bạn giáo lý vĩ đại về nguyên tội. Nhưng ngay cả khi tất cả con người chúng ta như vậy, trong ân điển vô hạn của Đức Chúa Trời, trong tình yêu thương và lòng thương xót, Đức Chúa Trời đã làm cho chúng ta sống lại. Không gì khác có thể làm được điều đó. Còn điều gì khác có thể đối phó với con người trong tình trạng như vậy không? Không gì khác hơn là quyền năng của Đức Chúa Trời. Quyền năng đã ban cho chúng ta Chúa cứu thế Giê-xu. Ngài đến thế gian, làm người và chịu chết trên thập tự giá để gánh thay tội lỗi của tất cả con người. Và Ngài đem Chúa Giê-xu trở lại từ cõi chết và khiến Ngài sống lại. Và đặt Ngài ở các nơi trên trời, cao hơn hết mọi quyền, mọi phép, mọi thế lực, mọi quân chủ cùng mọi danh vang ra. Không gì khác hơn là quyền năng của Đức Chúa Trời có thể giải cứu, cứu chuộc con người. Ngài đã làm điều đó trong Chúa cứu thế, để những ai tin nhận Chúa cứu thế Giê-xu được cứu rỗi và cũng sẽ được đồng ở nơi vinh hiển với Ngài. Tôi mong ước lời Chúa trong Kinh Thánh đến với bạn hôm nay, giúp bạn hiểu rõ về tình trạng tội lỗi của bạn, giải thích cho bạn hiểu về cách mà bạn đã bước vào tình trạng đó, để có thể bước đến bước xa hơn trong ân sủng Chúa là thấy tình yêu nơi Chúa cứu thế Giê-xu và tin nhận Ngài. Nếu bạn muốn tin nhận Chúa Giê-xu, hãy thành tâm thưa với Chúa: Lạy Chúa Giê-xu, con tin Ngài là Thượng Đế, là Đấng tạo hóa, đã tạo dựng loài người chúng con. Hôm nay con thành tâm xin Ngài tha tội cho con, vì đã sống cuộc đời từ chối Ngài, sống trong tội lỗi, làm nhiều điều xấu xa gian ác chống lại Ngài. Con tin Ngài đã đến trần gian này chết thay vì tội của con. Xin Ngài nhận con làm con của Ngài, cho con được sống có Ngài và với Ngài. Con hết lòng cảm tạ Ngài. Trong danh Chúa cứu thế Giê-xu, Amen. Nếu bạn thật lòng thưa với Ngài và sống với quyết định này, Thượng Đế là Đấng hiện hữu, Đấng biết mọi sự sẽ chứng cho lòng thành của bạn và sẽ bày tỏ Ngài cho riêng bạn. Mừng bạn bắt đầu cuộc đời mới, và xin hãy liên hệ những nhà thờ Tin Lành gần bạn để được tiếp tục học biết về Ngài và thông công với anh em trong Chúa. Nếu bạn muốn tìm hiểu về Chúa Giê-xu hơn nữa, xin bạn tìm đọc Kinh Thánh là bức thư Ngài đã gửi cho loài người chúng ta, hoặc xin bạn liên hệ với nhà thờ Tin Lành nào gần nơi bạn ở, hay với các tín hữu nào bạn biết đã tin nhận Ngài. Họ sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn, cũng giải đáp những thắc mắc của bạn về Chúa Giê-xu. Quý thính giả thân mến, chúng tôi sẽ tiếp tục giải thích về Tin Lành cứu rỗi của Đức Chúa Trời dành cho con người qua Chúa cứu thế Giê-xu vào các tuần tiếp theo. Kính mời quý thính giả tiếp tục đón nghe.
Bao niềm đau vây chất trong tâm đã chất chứa từ lâu. Nào ai quá hay, nhưng khi ngài đến, ngài đã gánh lấy, lau khô hết nước mắt tôi đầy, mang lại nguồn sông mới và một tình yêu thiết tha. Tôi là ai mà Chúa yêu thương hằng, luôn trăm năm gìn giữ ôi an và tâm linh con được biến đổi luôn từ khi đời con có Chúa. Đổi thay đời con bằng tiếng ru em ngài kêu con nay rằng hỡi con yêu và ban cho con sự sống hiển vinh vì ngài hy sinh hết rồi. Bao niềm đau vây chân trong tâm đã chất chứa từ lâu. Nào ai có hay, nhưng khi ngài đến, ngài đã gánh lấy, lau khô hết nước mắt tôi đầy, mà lại nguồn sông mới và một tình yêu thiết tha. Tôi là ai mà Chúa yêu thương hằng, luôn trăm năm gìn giữ ôi an và tâm linh con được biến đổi luôn từ khi đời con có Chúa. Đổi thay đời con bằng tiếng ru em ngài kêu con nay rằng hỡi con yêu và ban cho con sự sống hiển vinh vì ngài hy sinh hết rồi.
Ôi rộng lớn thay lại lãng thay, tình Chúa cho người và cho chính tôi.
Cho chính
tôi là ai mà Chúa yêu thương hằng, luôn trăm năm gìn giữ ôi an và tâm linh con được biến đổi luôn từ khi đời con có Chúa. Đổi thay đời con bằng tiếng ru em ngài rằng hãy con yêu và ban cho con sự sống hiển vinh vì ngài hy sinh hết rồi.
Ban cho con sự sống hiển vinh vì ngài hy sinh hết rồi.
Do-do-do.